nay có mấy câu hỏi. mình đọc qua có 5 câu hỏi. Thứ nhất, đệ tử tại gia tu tập thế nào cho đúng? Thứ hai, làm sao phá được những chướng ngại trên con đường tu tập? Thứ ba, làm sao thực hành Bồ Tát Đạo trong đời sống hàng ngày? Từ khi nào thì biết được đã đến lúc phát Bồ Đề Tâm? Thứ năm, đệ tử xuất gia nương vào pháp tứ y để tinh tấn tu tập. Đệ tử tại gia có pháp tứ y nào để nương tựa không? Nên nói tóm lại thì 5 câu hỏi này là hỏi về vấn đề tu tập người tại gia. Và hỏi về hành Bồ Tát Đạo như pháp Bồ Đề Tâm. Nó thì nằm trong vòng vậy. Thì khi mình trả lời hay nói về Đạo Phật, nói mà nó cho nó đúng đúng pháp thì cái chữ tu tập nó nghĩa là tu thiền đấy. Thì Đức Phật thuyết pháp cho đệ tử, thì những người đệ tử là những người nghe, cho nên cái đầu tiên hết là cái lắng nghe. Cái tiến trình của người đệ tử Phật thì đầu tiên là phải nghe. Thế kế đến thì nghe thì phải suy nghĩ, phải là tư duy. Sau khi tư duy cho nó thật đúng, thật chính chắn rồi đó, thì lúc bây giờ mới tu tập. Thành ra nó gồm có nghe là văn, tư duy là tư, tu tập là tu. Cái tiến trình học tu của đệ tử Phật nó là văn, tư, tu. Thì khi mà nói chữ tu tập thì nó là tu tập thiền định. Mình có thể nói là tu tập, mình có thể nói là tu định hay là tu thiền, tu định. Mình có thể nói là tu tâm. Bây giờ mình đôi khi chúng ta nghe những danh từ nhưng mà ít có chú ý đến thực ra cái nghĩa chính của nó là gì. Cho nên mình nghe tu tâm, mình nghe tu định, mình thấy nó khác nhau. Rồi mình nghe tu tập, mình cũng thấy nó khác nữa. Nhưng mà thực ra nó chỉ là một thôi. Cho nên nói đúng thì trong Đạo Phật có nói là cái pháp của Phật đó, thì nó chia ra cũng như là 3 giai đoạn: giới, định, hội. Thì cái tu tập là một hoạt động. Hoạt động có nghĩa là hành, có nghĩa là nghiệp. Thì nó có ba phương diện, nên là ba cái cách thức để hành động, để tạo nghiệp, và cũng có nghĩa là để tu tập, đó là thân, khẩu, ý. Có người ta làm bất cứ cái gì cũng ra ngoài ba nghiệp đó. Có người ta làm thiện, làm ác, thì nó cũng là nghiệp thiện, nghiệp ác, nó cũng nằm trong ba ba cái chỗ đó. Khi con người mình tu tập thì cũng dùng ba nghiệp đó mà tu tập. Thì để tu tập thân với khẩu thì Đức Phật dạy về giới. Để tu tập về định thì Đức Phật dạy về, để tu tập tâm á, ý á, thì Đức Phật dạy về định. Và để thành tựu cái kết quả tu tập đó ở nơi tâm thức mình á, thì Đức Phật dạy về huệ. Cho nên đạo Phật nó có ba tiến trình là giới, định, huệ như vậy. Thì thường thường trong Phật pháp nói giới sinh định, định sinh huệ. Thì thực sự ra là tại sao giới sinh định, tại sao định sinh huệ? Thì mình biết rằng là bởi vì tâm mình động, tâm mình động cho nên thân khẩu mình động, và nó tạo tác, nó tạo tác đối với các cảnh xung quanh nó, gồm có hữu tình với vô tình. Thì khi tạo tác như vậy thì nó có hai cái tạo tác để mà nó thành ra quả, đó là thiện với ác. Cho nên vì vậy là đầu tiên hết thì nếu mà mình có thể dừng đứng lại hết tất cả các cái nghiệp của mình thì nó rất là khó. Cho nên trước tiên hết là dừng những cái nghiệp ác lại cái hẳn. Đức Phật hướng dẫn nó đi như vậy. Dừng những cái nghiệp ác lại trước thì nó là giới. Mà lại dừng là để cho nó dễ dàng, cho nên dừng ở thân khẩu thôi. Ngưng nó lại ở chỗ thân khẩu. Bởi vì tâm rất khó. Cho nên vì vậy mà thực sự ra là khi mà chỉ giới thì nó cũng đã có nghĩa là định lại, đứng lại, đứng lại, dừng lại những cái hành động thân khẩu ác. Mà dừng đứng lại như vậy thì là nghĩa của định. Cho nên cái thế giới đời sống của mình, hoạt động của mình á, nó là một cái thế giới từ bên trong đầu óc con tim của mình, và nó ra đến bên ngoài. Và nó ra bên ngoài thì nếu có duyên thì nó cứ thế, nó đi mãi vô lượng và vô biên. Người ta làm ăn chẳng hạn vậy đó, người ta phát triển, nó bắt đầu xây dựng và bắt đầu mở các cơ sở khắp nước, ở trên khắp thế giới. Tức là cái hoạt động của con người ấy, cái đời sống của con người ấy, phía ngoài của nó rất là rộng, và cái gốc ấy, phát xuất phát được từ bên trong nó ra. Như vậy là cả một cái thế giới nó động, nó tạo tác. Thì bây giờ nếu mà mình nói tu tập thì trong đạo Phật nói là thiền định. Tức là đầu tiên hết là mình định từ bên ngoài mà nó vào đến bên trong. Thì định bên ngoài thì bên ngoài của mình cái phạm vi hoạt động của nó rất là rộng. Thì nó có hai cái, một là thiện hay là ác. Thành ra nó phải ngưng cái ác lại. Bởi vì cái ác đưa đến những cái kết quả xấu cho nó rất là khổ sở và tai hại. Cho nên phải ngưng cái ác lại hẳn. Rồi mới từ từ ngưng cái ác rồi thì bắt đầu nó đi sâu vào bên trong. Tức là cái gốc mà nó phát ra những cái hành động ác của mình nó nằm bên trong. Cho nên bên trong nó là tâm mình. Cho nên nó phải vào trong tâm. Và trong tâm như vậy thì phải ngưng lại tất cả những cái gốc đó, những cái hoạt động ác ở trong tâm đó. Cho nên nó là định. Nên nếu mình cứ nghe đại khái cái nghĩa này, nhưng mà mình nghe cho nó kỹ đi thì mình cũng hiểu được cái giới, cái định của đạo Phật nó như thế nào. hoàn toàn cái tu tập đạo Phật nó hoàn toàn đối tượng của nó là thiện hay ác, chứ nó không có nghĩa tu thiền định có nghĩa là nhắm mắt mà lại rồi cứ đừng nghĩ gì hết, nó không có phải như vậy. Bất cứ cái gì của đạo Phật nó cũng là có cái đối trị cái ác, đối trị cái ác tại đó và đối trị đến tận gốc. Cho nên đôi khi mình nghe nó vào trong tận gốc thì mình sẽ bắt gặp cái gọi là phiền não tham sân si này nó rồi đi mình cứ tìm kiếm dần đó thì mình gặp cái nào là chấp ngã, nào là vô minh chẳng hạn vậy, nó đều là những cái thể tướng của phiền não. Cho nên cái thiền định nó làm sao thì nó đối trị cái đó. Mà khi mà cái định tâm mà nó muốn đối trị được cái gốc của phiền não đó, mà nó phát tác ra cái thân khẩu ác đó, thì muốn đối trị như vậy đó, thì bắt buộc cái định đó nó phải có cái hướng dẫn của chân lý, tức là trí huệ. Nếu mà mình không có học hỏi để biết về cái chân lý thì mình không có bao giờ gọi là tu thiền định đạo Phật được hết á. Cho nên vì vậy nó có liên hệ với nhau. Khi mình học hỏi cái trí huệ thì là để nó hướng dẫn cái thiền định của mình. Khi mà mình học hỏi về cái giới luật đó, là để nó hướng dẫn mình đến cái tránh được những cái điều nhân quả xấu của cái ác và giữ được là cho mình những cái công đức của thiện. Rồi từ cái điểm đó mình mới đi sâu vào trong tâm, bởi vì tất cả những cái thiện của thế gian nó vẫn còn những cái hoạt động ở bên ngoài, nó không có đi vào tận bên trong, tận cái gốc sâu bên trong tâm. Cho nên vì vậy mà ngay lúc đó là nó phải nghe về cái trí huệ. Mình lấy thí dụ như cái trí huệ nói lên rằng là mình chấp ngã, mình chấp có. Cái chấp nó nói mình chấp nhưng mà là thực sự là tâm nó chấp. Tức là bây giờ mình phải biết là cái gốc ở bên trong tâm mình á, nó có một cái thấy không có đúng mà nó còn cố chấp ở trong đó. Cho nên vì vậy mà cái tu tập nó sẽ đi sâu ở bên trong và nó sẽ nghe những cái pháp như là chấp ngã, chấp pháp, chấp có. Nó nghe tu tập thì những cái việc mà tu tập như vậy nó mới phải nghe những cái pháp đó. Thì khi nghe những cái pháp đó thì những pháp nó thuộc về trí huệ, tức là nó thuộc về cái hiểu biết về sự thật, sự thật của mình, của cuộc sống này. Thì biết về sự thật như vậy kêu là trí, là huệ. Cho nên mình phải học hỏi về cái sự thật đó. Thì khi học hỏi như vậy thì mình học bằng cái tâm đầu tiên hết, thì mình học bằng cái tai của mình để mình nghe. Ngày nay có sách kinh điển nhiều thì mình có thể học bằng con mắt của mình, nhưng nó vẫn có nghĩa là nghe, bởi vì những kinh điển đó là ghi lại những lời, những âm thanh của Đức Phật thuyết pháp, cho nên nó vẫn có nghĩa là nghe. Mở đầu bất cứ kinh nào cũng có nói là tôi nghe như vậy, như vậy tôi nghe. Cho nên vì vậy là nghe tiến trình đầu tiên, nghe là bắt đầu vào cái hội học. Cái hội học đôi khi cũng khai mở cho mình biết là tại sao mình phải giữ giới nữa. Giới có hai công năng. Một cái công năng của giới, tức là công đức của giới, là tránh cho mình được những cái nhân quả ác xấu ở trong tam ác đạo, hoặc là những cái kết quả mà mình bị ở trong sinh tử mình bị đau khổ. Đó là cái công đức thứ nhất của giới, có là công năng thứ nhất của giới. Thứ hai là giới đình chỉ tất cả những cái nghiệp, tất cả những cái hoạt động không ngừng của ác mà xuất phát từ trong cái tâm tham sân si của mình. Mình chưa có vào thẳng được cái nguồn gốc tham sân si, cho nên mình chậm đứng lại những cái gì mà có hại của nó ở nơi cảnh nhánh, ở nơi đầu ngõ, tức là không làm, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bỏ ngữ, là mình bắt đầu ngưng. Mà tất cả những cái hoạt động tham sân si nó đều có mặt ở ngay nơi đó, nó có mặt ở nơi các cái cảnh, nó có mặt ở đây một cái con người mà mình muốn giết, nơi cái đồ vật mà mình muốn lấy, nó có ngay nơi cái hành động, ngay nơi cái tâm thức muốn của mình và ngay nơi cái đồ vật đó. Cho nên khi mà mình giữ giới như vậy là mình đã đựng cái tâm mình ở ngay trong cái mặt ngoài, ở ngay trong cái thế giới rộng lớn bên ngoài của mình. Nhưng mà cái gốc thì mình chưa có vào được đến nó. Cho nên vì thế thì chúng ta cũng chú ý một điều. Nếu người quý vị Phật tử chịu khó để ý thì thấy tức là Đức Phật dạy mình á không làm ác là căn bản của đạo Phật. Làm thiện là như thế nào? Thì thực sự ra ở nơi cái căn bản, nơi cái gốc, mình không có nghe Đức Phật nói là làm thiện, mà chỉ nghe Đức Phật nói không làm ác. Mình cứ chú ý lên là để thấy cái pháp Phật. Thế ra Đức Phật không có nói là muốn là đệ tử của ta thì hãy đi bố thí cho nhiều, hãy giúp đỡ người cho nhiều. Mà Đức Phật chỉ nói là muốn là đệ tử của ta không được làm ác, phải giữ giới, tức là không làm ác. Nên đôi khi thì con người mình ít có chú tâm để ý những cái điều đó. Nếu mình để ý, mình cũng nghĩ là sao Đức Phật dạy cái căn bản đó là không làm ác, không có dạy làm thiện. Thì mình sẽ biết rằng là thực sự ra là tức là mở đầu con đường theo Đức Phật đó, tức là mình đã bước chân vào cái tu thiện định rồi. Tập cái dừng đứng cái tâm mình lại. Cho nên cái giới luật của Đức Phật nó mang nhiều ý nghĩa, nhưng cái ý nghĩa mà giới mà là con đường đạo thì nó sẽ sinh định. Cho nên vì vậy là cái giới mà sinh định nó ở cái chỗ là nó dừng cái tâm ác lại. Mà Đức Phật rất là thiện xảo phương tiện, bởi vì con người mình không thể nào dừng cái tâm mình lại được, trừ phi mình công nhận đó là điều ác thì mình mới có thể dừng cái tâm ác của mình lại. Mình biết được là nếu mình ăn cắp của người khác đó là một cái điều xấu, điều ác, thì mình mới có thể dừng lại. Mà đôi khi mình biết nó xấu, nó ác, nhưng mà mình vẫn làm. Cho nên nếu mà mình biết thêm rằng là nếu mà ăn cắp thì sẽ có một cái quả báo rất xấu cho mình, tức là mình biết thêm cái nhân quả nữa, thì tự nhiên mình có một cái lực dừng cái tâm nó lại, dừng cái tâm xấu lại. Mà nếu Đức Phật bảo mình hãy dừng lại những cái tâm thiện thì mình phản đối ngay, biểu tình khắp mọi nơi. Tại sao là một người như Phật mà lại không cho làm thiện? Mình sẽ phản đối ngay lập tức. Cho nên mình biết là Đức Phật rất là thiện xảo phương tiện. Đức Phật biết là cái gì chúng sinh làm được, cái gì chúng sinh không làm được. Và muốn cho chúng sinh làm được cái điều gì nó khó làm á, thì phải đưa dẫn nó như thế nào. Và bao giờ đó mà mình muốn đến cái chỗ mà mình bảo là phải ngừng lại hết tâm, mình bảo tại sao lại phải ngừng lại hết cả cái tâm mình, trong tâm mình nó có 50% là thiện mà, tại sao mình lại phải định 50% ác ấy, thì mình ngừng là đúng rồi, nhưng mà 50% thiện thì tại sao lại phải ngừng lại? mà nếu không ngưng lại thì nó không có đựng được. Cho nên thì chính chỗ đó mà Đức Phật phải nói thêm cho mình từ nghe. Đức Phật nói mình nhân quả luân hồi, cho nên tránh cái ác đi. Trong nhân quả đó nó có ba cái con đường: tam đạo, địa ngục và quỷ súc sinh, tức là ba cái quả báo xấu kinh khủng lắm. Cho nên né tránh nó đi, cứ tránh nó đi là tốt cho mình rồi. Rồi tiếp theo Đức Phật mới nói, Đức Phật không bao giờ đụng đến cái điều thiện hết. Bởi vì đụng đến cái điều thiện đó là người ta sẽ hiểu lầm, nhưng mà mình sẽ thấy Đức Phật hướng dẫn mình. Người ta hiểu lầm nghe là Đức Phật là chủ trương ác, người ta sẽ hiểu lầm nhiều thứ lắm. Cho nên nó không, người ta Đức Phật mới nói cho mình biết rằng là nếu mà mình đừng làm ác thì mình sẽ được những cái quả báo tốt. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật bắt đầu nói tiến bộ nữa, Đức Phật bắt đầu nói cái khổ đau của luân hồi. Thì mình thấy rõ ràng là đầu tiên Đức Phật chỉ nói tam ác đạo là khổ, rồi Đức Phật tiến một bước nữa, Đức Phật nói là luân hồi là khổ. Mà luân hồi là trong đó có con người, có cõi trời, có cõi thiền được nữa, mà Đức Phật cũng nói là khổ hết. Cho nên mình nghe thắc mắc là tại sao luân hồi là khổ, thì lúc bây giờ cái Phật pháp bắt đầu khai là sinh thì có sinh là phải có tử, mà sinh nó từ nhân mà ra. Bây giờ Đức Phật là nói cái nhân quả nó bao luôn cả cái nhân ác và cả cái nhân thiện nữa. Tại vì nhân cho nên có quả, mà có quả cho nên có sinh tử luân hồi. Khi Đức Phật sinh ra làm thái tử thì nó là một cái quả báo tốt, chứ nó đâu phải là quả báo xấu đâu. Mà tại sao Đức Phật xả nó đi? Bởi vì nó thuộc về cái khổ của luân hồi. Đấy, giờ mình nghe cái Phật tử nghe thì mình biết cái đạo nó như thế nào đó. Thì có đạo mới có sự tu tập. Cái câu hỏi là đệ tử tại gia tu tập thế nào cho đúng. Cái này quả là vấn đề. Cho nên muốn cho nó đúng thì mình phải biết rõ cái Phật pháp. Thế còn nếu mình không biết rõ thì làm sao mà nói chuyện đúng sai được. Nên giờ đó thì mình biết là chính như vậy nên thì mình mới hiểu là đạo, cái chữ đạo nó là con đường. Thì cái con đường đạo Phật thì mình cứ nói Phật là giác ngộ, hay là đạo Phật là cái con đường giác ngộ thì nó như thế nào, và nó có cái ích lợi gì, nó để làm gì, nó ra làm sao. Mà mình là một cái người mà có cái duyên đi theo con đường đó, là đệ tử của cái bậc mà đã đi chọn con đường đó, mà muốn dẫn mình đi con đường đó thì cái con đường nó như thế nào. Cho nên từ từ đó mình phải hiểu cái chỗ đó nếu mà mình có duyên được. Thì khi Đức Phật cũng rất là chiều chúng sinh, chiều chúng sinh, tìm cái sướng cho chúng sinh mức tận cùng. Nếu bây giờ mà mình nói là không sinh tử luân hồi cũng được, mà miễn là ở trong sinh tử luân hồi con không có khổ, thì Đức Phật bảo như vậy thì con giữ giới đi, đừng có làm ác, sẽ được cái sướng ở trong luân hồi. Thế Đức Phật không có mà nói là bác bỏ bao giờ hết. Phật là có là để cho chúng sinh, cho nên chúng sinh còn đòi bú sữa thì bà mẹ có cho bú sữa. Mà nó lớn rồi nó đòi uống bia thì đôi khi cũng ban nó bia cho uống bia. Nhưng thôi nó đi ra nó xấu hổ với bạn bè nó, thì đầu nó cũng kêu sữa hết thì bạn bè cười chết. Cho nên mình biết được là Đức Phật cũng như vậy, nghĩa là mình ở đâu ở mức nào thì mình sẽ có những cái Đức Phật chỉ cho mình sướng ở trong cái mức độ của mình. Cho nên bây giờ đó thì khi mà mình muốn nói cái chữ tu tập, muốn nói chung thì mình phải hiểu rõ, và mình cũng nên hiểu rõ cái con đường đạo của Đức Phật. Thì khi một người mà lắng nghe Đức Phật nói về vấn đề khổ đau của luân hồi, người đó công nhận là đúng, người đó có những cái duyên nào đó tự biết từ kiếp nào, người đó cảm thấy là người đó muốn tránh đi những cái khổ đau của luân hồi, thì người đó bất kể là thiện ác, bởi vì thiện hay ác đều đi vào luân hồi, nhưng mà một đàn đi vào chỗ sướng, đàn đi vào chỗ khổ. Và cái luân hồi khi đã được nhận định là khổ, thì lúc bây giờ cái người nào mà nhận định như vậy, mà người đó muốn thoát luân hồi, thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ chỉ dạy người đó phải ngưng lại tất cả các nghiệp, dù nó là nghiệp thiện, người đó cũng phải ngưng lại. Mà người đó nếu mà mình không thấy ra mình muốn ngưng một cái hành động gì, mà mình không thấy ra cái chỗ bất toàn của nó, thì mình không có thể ngưng được, cho nên mình sẽ không có định tâm lại được. Ví dụ khi mình ngồi thiền, mình sắp sửa định rồi, cái mình nghe một cái tiếng kêu cứu tôi với, cứu tôi với, có ai đó cứu tôi với, tôi chết đến nơi. Bây giờ cái tâm của mình ấy, nó sẽ động, cái tình cảm, cái thiện của mình nó sẽ động lên, mình sẽ lập tức mở mắt ra, đứng dậy chạy đi tìm kiếm để cứu độ. Thì nếu mà mình thấy cái thiện luôn luôn là cái cần phải làm và có lý nhất, thì không bao giờ mình định tâm được nữa hết. Không thể nào mình định tâm được. Cho nên mình cũng biết rằng là có những cái truyền thuyết ở bên Nam Tông nói cái lúc mà Ma Vương phá Đức Phật đó, thì nói là Ma Vương hiện ra những cái hình ảnh của gia đình đó, của phụ vương, của công chúa, của La Hầu La, con của Phật đó, này nó hiện ra gia đình buồn rầu hay thương tiếc hay là kêu gọi, mình biết như vậy. Nếu mà tất cả những cái đó là cái đẹp, cái tốt mà lý tưởng phải làm, thì Phật không thể nào định tâm được hết. Cho nên chính vì vậy mà phải cái người nào thấy ra cái khổ đau của tái sinh luân hồi ấy, thì người đó mới buông xả được hết tất cả cái thiện, huống gì là cái ác, chắc chắn là không có làm được. Cho nên mình phải hiểu tâm của Phật nó ra làm sao, để nó đi đến cái chỗ giác ngộ của nó như thế nào, và đó là cái chỗ định tâm ấy, thiền định ấy. Nên vì vậy mà muốn tu thiền định của đạo Phật, còn mình muốn tu thiền định ở đâu cũng có hết đó, nhưng muốn tu thiền định của đạo Phật thì phải thấy ra cái chân lý của mình với chúng sinh, cái chân lý luân hồi, là phải thấy ra được là cái sự thật của nó có cứu cánh là an lạc giải thoát hay không. Và không những là cái người đó nhìn ra, có nhìn nhận, có tư duy nghe Phật nói, rồi tư duy nghe Phật nói về tứ đế, khổ đế này nọ, rồi tư duy đâu đó cũng như vậy rồi. Người đó không phải chỉ tư duy về khổ tập, mà người đó phải tư duy về diệt đạo nữa. Tức là cái con đường đạo nó sẽ đưa đến một cái cứu cánh an lạc, chân thật giải thoát. Chứ không phải là mình chỉ thấy là toàn thể cuộc sống này dù là thiện hay ác, nó cũng là khổ đau, xong rồi mình không biết cái chỗ nào là cái chỗ hết khổ đau hết. Như vậy thì mình thành một người bất hạnh nhất đời này. Cho nên Đức Phật nói khổ tập, mà Đức Phật nói diệt đạo, diệt là niết bàn, giải thoát, cứu cánh của sự an lạc, không còn khổ đau nữa. Nếu mình biết là như vậy thì có những cái giáo lý như vậy rồi, thì những cái vị lắng nghe thu nhận những cái giáo lý đó để làm gì? Để những vị đó tu tập thiền định. Nghe rồi, tư duy rồi, văn tư, bây giờ tu tập. Khi tu tập như vậy, vị đó sẽ ngồi yên xuống một chỗ, tìm một nơi vắng lặng, lìa bỏ tất cả những cái bận bịu của cuộc đời. Cho nên Đức Phật mới lại trợ giúp thêm, lập ra cái pháp xuất gia. Cho nên cái pháp xuất gia đó, Đức Phật đưa ra bốn cái chỗ căn bản, bốn điều căn bản để cho cái pháp những người xuất gia y cứ vào đó. Cho nên mới kêu là tứ y. Thì con người tu, khi con người dứt khoát nghĩ đến cái sự tu tập, thì con người nó bắt đầu thấy rằng là mình tu bằng cái gì đây? Mình tu bằng cái thân của mình, bằng cái tâm của mình. Cho nên cái trước tiên hết đó là nơi thân đó, mình có khẩu. Thân khẩu của mình đó, phải trì giới để ngưng tất cả những cái nghiệp ác lại. Biết vậy. Tâm của mình đó, bây giờ phải nương vào đó mà tu thiền định. Nhưng mình không có thể nào nghe mà đắc đạo liền. Cho nên nó mới có tiến trình, nó là văn rồi tư rồi tu. Nếu bây giờ nếu mà mình đã nghe rồi, suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ mình tu tập đó, thì Đức Phật dạy cho mình, mình dựa vào trong bốn cái để tu, bốn cái gọi là tứ y. Thì cái người tu lúc đó thấy rằng là thực ra mình nghe kỹ Đức Phật, nghe pháp Phật, nhưng mà ít ai chú ý. Cho nên đôi khi Phật nói rõ nhưng mà hình như nó vẫn lọt ra khỏi cái chú ý của mình. Phật nói là không có tu khổ hạnh, đó là cái tàn tà mà cũng không có hưởng thụ. Mà cái chỗ mà để cho mình thành đạo á, nó chính là cái mạng sống của mình. Cho nên không có khổ hạnh, hành hạ cái thân xác, không có làm cho sự sinh sống của mình nó căng thẳng, mà cũng không có buông lung nó để hưởng thụ. Thì lúc bây giờ cái sự sống, cái sinh mạng của mình á, nó gồm có thân với tâm của mình á, nó được đưa vào trung đạo. Tâm của mình nó cũng vào trong cái ngay chính giữa thân của mình, thân hành của mình, vậy nó cũng vào ngay cái chính giữa, thì nó sẽ nhìn được chân lý. Cho nên tu tập có nghĩa là tu thiền định trong đạo Phật, nó không phải là tu để bắt một cái liên lạc với một thế giới vô hình, cái thế giới siêu hình nào hết đó. Nên bốn cái căn bản để tu tập, thứ nhất là giữ cái mạng sống của mình bằng cách nào để tránh khỏi cái hưởng thụ và bận bịu và hưởng thụ hay là khổ hạnh. Tức là thứ nhất là không có sinh sống làm ăn bằng cách làm ăn nghề nghiệp, bởi vì vậy mình sẽ bận bịu ghê lắm. Và làm ăn kiếm lợi rồi để hưởng thụ thì như vậy đó, thì không có bao giờ mà đứng tâm được hết. Cho nên phải xả cái đó, nó mới thành xuất gia. Một khi xuất gia rồi đó, là không phải là để hành hạ cái thân này đó. Mà cái xuất gia rồi đó là giữ cái thân này nó sống để tu tập. Mà như vậy nó là cái mà hay nhất đó, là xả hết nghề nghiệp, xuất gia và đi khất thực. Cắt thực như vậy thì cứ đi cắt thực về rồi tu tập, mình không có phải lo những cái chuyện nấu nướng, làm ăn, đi chợ, đi búa nấu nướng đủ thứ hết. thì đi ăn xin, nói chữ đơn giản nhất thì đi ăn xin, khất thực, khất là xin, thực là ăn. Đi ăn xin về thì tu, mà nhất vậy đó, mà ăn xin để như vậy thì Đức Phật cho phép là ăn cho nó đủ theo cái thể lực của mình để mà tu tập, tức là không có ăn quá mức, không có ăn quá no, không có ăn quá nhiều, mà cũng không có quá ít. Cho nên sống như vậy thì cái đời sống xuất gia như vậy nó phải cần một cái chỗ không có gần làng xóm quá, mà cũng không có xa làng xóm quá, không gần để dễ đi khất thực, và nó không có xa thì nó sẽ mệt, mà cũng không có được sát gần. Sát gần thì nó bị ồn ào. Cho nên muốn tu thiền định thì nó phải như vậy, tức là muốn tu tập thì nó phải như thế. Cho nên cái pháp đầu tiên là khất thực, chứ không có tự nuôi sống mình bằng nghề nghiệp mà nấu nướng thì ăn lấy thì nổi hết đó. Đó là cái đầu tiên, là một trong bốn cái tứ y đó. Cái thứ hai là sống ngoài cái ăn nuôi dưỡng cơ thể thì nó phải có cái mặc, ăn mặc mặc là để nó che chở cho mình vào những cái lúc lạnh nóng. Cái mặc quần áo nó cũng được trong đạo Phật coi nó như là một cái bảo vệ cái sinh mạng của mình ở mặt ngoài. Thì mặt như vậy nó cũng ở trong cái trung đạo, tức là cái vừa phải, nó không có được diện quá, nó không có được diện quá nữa, mà nó cũng muốn được là rách rưới, nghèo nàn, bẩn thỉu. Thì khi mà quý vị cứ nghe kỹ cái pháp Phật thì mình cũng thấy rằng là mình có nhiều quan niệm nó hơi bị lệch lạc, sai lầm. Mình cứ nghĩ tu là về xé áo quần hết rách tương như vậy, bôi mặt tùm lum hay nằm dưới đất gì đó, thì nghĩ cái đó không có phải là đạo Phật. Nếu mình chịu nghe pháp cho nó kỹ, mà Đức Phật nói rõ lắm nhưng mà tại không có ai chú ý nghe, rồi cứ nghĩ theo cái ý của mình đó, cho nên nó không phải vậy. Cho nên là mình không ngờ đâu Đức Phật đó, các cái y mà mấy thầy đắc mà này, mình cứ nói y năm, y bảy, ngũ điều, thất điều này, nó cửu điều đó, những cái y đó nó cắt ráp như thế nào á, là do Đức Phật đó vẽ kiểu, Đức Phật design á, nó thành ra là một cái pháp y không có được làm khác. Ngài A Nan là lắng nghe Đức Phật nói cắt như vậy, cắt được bao nhiêu miếng rồi may nó lại như thế nào, và cái đường đi nó phải như thế nào, cái chỗ thấp nó phải đi như thế nào, ngay chính giữa nó ra làm sao, cái cách nó như thế nào. Cho nên mình biết là như vậy. Và Đức Phật thường trách mắng những cái cầu thà của ngoại đạo về vấn đề y. Cho nên khi mà một cái vị tỳ khu, một vị xuất gia đệ tử Phật đó, mà đắc y vào đó, cho trang nghiêm của nó, rồi ôm bình bát bước đi một cách thực đó, dân chúng thấy rất là hâm mộ, thấy cái oai nghi rất kính trọng, nhiếp phục mình á. Cho nên là cái pháp của Đức Phật nó như vậy, chứ không phải là cái bẩn thỉu dơ giấy mà làm lăn làm lóc đó là tu hành. Đức Phật rất chê chắc về cái đó. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa nó vậy. Nên cái thứ hai, cái y cứ thứ hai là cái y thì nó vừa đủ, tức là Đức Phật đã thử thách, Đức Phật chính lấy cái thân mình ra để chịu loạn, để xem mà nó có bao nhiêu cái y thì vừa đủ. Và Đức Phật kết luận là ba y. Thế thì bên nữ thì nó có thêm hai cái y phụ nữa, còn bên tăng bên ni thì có thêm hai y phụ, bên tăng thì nó ba y như vậy. Và đôi khi về sau này Đức Phật cũng cho thêm một vài cái y chẳng có một những cái tác dụng khác, ví dụ như y tắm mưa hay là y che vết thương rải lở chẳng hạn vậy. Y nó thì nó có nghĩa là những cái mảnh vải, nó có nghĩa vậy thôi. Thì Đức Phật lập ra như vậy. là 3i, và đồng thời nó cũng có nghĩa là dễ xin, nó không có nhiều quá và nó cũng không có cất chứa, bởi vì tất cả những cái tâm cất chứa như vậy nó sẽ làm cho người tu thiền định nó khó mà nhập định lắm. Thành ra cái tâm bận bịu này, cái tâm mà lo toan việc này việc kia, rồi nó có cái thói quen, nó có cái ghiền ở trong nó. À, mình làm công việc gì nó cũng có cái ghiền ở trong nó nữa, tất cả những cái tâm nó đều làm cho mình không có định tâm được. Rồi lo toan những miếng ăn, cái đổ mặt của mình, chắc chắn nó cứ vừa đủ như vậy. Nhưng mà nhớ là đừng có nghĩ là tại sao mình cứ phải lo ăn, lo mặc, rồi muốn ăn cái gì cũng được, ăn vỏ cây cũng được, muốn mặc sao cũng được. Đức Phật không có cho, Đức Phật không có cho lấy vỏ cây làm áo, dù nó rất là mốt, trời nay cũng chưa có làm được, mà tuyệt đối là không có được. Đúng cái ý của Đức Phật thôi, đúng như vậy, và phải có oai nghi. Cho nên biết được là Đức Phật nói là tất cả những cái ra khỏi đó nó không có tránh được, nó không có chứng niệm. Cho nên mình biết rằng là cái đời sống của mình á, cái đời sống vừa phải của mình, tri túc thiểu dục của mình, nó là cái con đường vào đạo, chứ nó không có phải là một cái hình ảnh khắc khổ nào đó là đạo. Nếu mình sẽ nghe kỹ về cái chân lý mà Đức Phật chứng ra thì mình sẽ hiểu rõ điều này. Tôi có nghĩa là chân lý nó nằm ngay ở nơi mình. Này ra nó chỉ nói được vậy đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là cái bên ngoài thấy nó một cái cách quá khích nào đó thì mình cho là đạo. Nó không có phải vậy, mà cái đạo đó, cái tâm của mình, cái tâm hàng ngày, cái tâm bình thường của mình mà nó ở ngay trong cái mức độ bình thường, trí tuệ thiểu dục ấy, thì lúc bây giờ cái đạo và cái chân lý nó nằm sát ngay cái tâm đó. Thành ra chân lý nó là cái thể tính của mình, chứ nó không phải một cái hình tướng ở bên ngoài khổ hạnh, đau đớn, hành hạ gì hết á. Cho nên vì vậy sống cho đúng cái đó, đừng có chạy xa ra khỏi cái con người của mình, trở về cái con người thật của mình một cách tri túc thiểu dục. Cái tâm thức đó của mình á, nó rất gần với lại cái phận tính, cái thể tính của mình. Cho nên Đức Phật mới nói là nó là bốn cái chỗ y cứ của người xuất gia. Đức Phật còn kêu nó là bốn cái thánh chủng, tức là những cái mầm mống của thánh đạo đó. Tức là đi khất thực, mặc ba y như vậy, rồi đến sống ở đâu, mình ăn để sống, mặc cũng để bảo vệ cái thân mình để sống, mà cũng bây giờ phải có một cái chỗ ở để sống nữa. Đức Phật nói là sống dưới gốc cây. Đó là pháp y thứ ba. Sống ở dưới gốc cây thì bởi vì làm sao? Một vị xuất gia đó là không cần phải là một gia chủ, tức là tại gia cư sĩ để lo công việc nhà, cho nên vì vậy không có nhà. Cho nên ở đâu Đức Phật cho ở chỗ nào có cái che chở, hang đá, gốc cây, đó là những nơi có cái che chở. Về sau này Đức Phật cho phép làm thất, nhưng mà với một cái kích thước đúng luật, tức là đó là mình tự làm đấy, tức là vị xuất gia tự làm đấy. Nhưng mà nhớ là bên ni chúng á, thực sự đúng luật pháp á, là đi đâu cũng phải hai người hết, không có được quyền đi một người vì vấn đề an ninh. Còn tăng á, thì đi một, đi hai, đi ba, đi bốn thì cũng được hết. Cái đường đời sống xuất gia nó ra khỏi nhà, thành ra thực ra nó là đi du phương, tức là đi đây đi kia đi, chứ nó không có một cái chỗ dừng đứng ở lại ở nơi nào. Thì đó cũng là một cái để giúp cho cái tâm của mình á, nó xả đi những cái sở hữu. Và trời đất này là nhà cửa của mình rồi, thì cái người đó rất dễ tu thiền được ở bất cứ một cái chỗ nào. Không bao giờ người đó cảm thấy đây không phải là chỗ của mình. Thì mình thấy bất an, mình phải về đến nhà của mình thì mình mới thấy an. Cho nên cái tất cả những cái pháp đó là giúp cho cái người đó tu thiện được thôi. Cho nên ở dưới gốc cây, ở trong hang đá, và nếu có xây thất đó, thì xây theo một cái kích thước đúng cho một người ở. Nhưng nếu mà là cư sĩ cúng dường á, thì tùy ý cư sĩ muốn xây lớn đầu xây. Nếu mà cư sĩ mà cúng dường cho tăng chúng á, thì ra đó là những cái đúng luật ở trong đạo Phật như vậy. Thì chỗ ở nó là như thế thì mình biết được đó. Mà rồi cuối cùng hết đó là thuốc, tức là sống được rồi để tu, nhưng mà có lúc bị bệnh thì thuốc thì Đức Phật nói cái chữ dùng mà cho đến ngày nay người ta cũng thấy khó hiểu là thuốc mục nát. Mục nát thì ra ta không biết rõ thuốc mục nát là như thế nào. Thì mỗi người giải thích một cách một kiểu. Thì có nhiều vị nói tức là thuốc quá đắt. Nhưng mà trong cái chữ thuốc của đạo Phật đó, thì nó có cả đồ bổ của trong đó nữa. Những cái đồ bổ tức là nó thuộc về thời Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca là không có ăn chay, cho nên nó có thịt, có cá, rồi có bơ, sữa, những cái đồ bổ hết. Thì những cái đồ bổ nó đều có quy luật của nó, khi dùng như thế nào, dùng cho làm sao. Mình biết vậy là Đức Phật đều chế luật ra, chế giới ra cho giữ cho cái tâm của người tu tập đó, nó không có bị trói vô cái tham nào hết. Thì giữ như vậy đó, là thực ra là để cho nó tu thiện định thôi. Thì khi mà mình được áp tứ y như vậy thì lúc bây giờ mình mới cái người tu hành đó mới có thể nói là đời sống bây giờ không còn cái gì lo nữa, còn mỗi cái là nghe pháp của Phật. Thì nghe pháp của Phật xong tư duy rồi, mỗi ngày không có lo đi chợ nấu ăn, cứ đi khất thực, không cần biết là hôm nay món gì, thí chủ cứ nấu cái gì gặp, mà cứ thế tuần tự đi khất thực, đầy bình bát thì quay về. Đó, cứ như vậy, cứ như vậy thôi, không lo một cái gì hết. Và có ba y đó thì nhiều khi đi qua đi lại nhiều quá rồi y nó rách, nằm dài y nó nằm mà. Thì mới đi lượm này nọ, rồi đôi khi đi khắp đi xin, thì tín đồ càng ngày càng nhiều thì người ta cúng, mà dù người ta cúng một miếng vải mới cũng phải nhuộm đi và cắt ra rồi ráp nó lại, chứ không có mặc nguyên cái tấm vải như vậy, là đó là cái người tại gia. Cho nên như vậy mình biết được là giờ không còn lo cái gì nữa, rồi chỉ nghe cái Phật pháp. Thì cả ngày rảnh như vậy không lẽ cứ ngồi chơi không đủ vậy? Dĩ nhiên là tu thiền định thì sao nữa. Thì bây giờ bắt đầu là mình thấy, mình công nhận là luân hồi khổ, mình muốn giải thoát luân hồi. Bởi vì cái khổ của luân hồi là, dù là đời sống, cái quả báo thiện hay ác, cõi trời gì nó cũng vô thường hết. Bây giờ mình thấy cái lý vô thường rồi, mình ngồi mình quán cái vô thường nhất. Tại vì cái tâm của mình ấy, nó nghe rồi, nó tư duy rồi, nó công nhận rồi. Nhưng mà nếu mình cứ thả ra đó thì mình thấy nó biết thì nó biết. Nó biết là vô thường á, nhưng mà nó vẫn thích cái này, nó vẫn thích cái kia, vẫn thích cái nọ, đi khất thực, cái bình bát đôi vỡ rồi, thí chủ có thể cho bình bát mới không, nhưng mà cho cái loại đó đó, cái loại đó tôi thích cái loại đó đó. Mình thấy là nó vẫn có ở trong mình. Nếu cái mình mà coi là luật cái gì á, cái mình thấy thời Đức Phật á, thì những cái chuyện đó nó đầy rẫy trong đó. Khi nào mà chứng đạo cái hẳn thì cái người đó mới nắm được cái tâm mà, nắm được những cái tâm của mình, cái phiền não của mình quyết liệt nó hướng theo đạo được, chứ là chứng được khổ đế. Mà mình nhớ điều là phải đợi tâm mới chứng được khổ đế. Cho nên chính vì vậy cho nên mới bắt đầu ngồi yên tĩnh để nó quán sát, quán tu. Thì Đức Phật không những dạy cái vô thường nói chung, mà dạy ngay nó quay trở lại về cái thân tâm của mình. Cho nên các cái vị đệ tử nó mê ngồi yên như vậy và định tĩnh như vậy, theo dõi quan sát cái thân tâm này, và nó theo cái pháp của Phật. Ngoài cái pháp của Phật nó không có cái định của đạo Phật, không có cái chánh định của đạo Phật được. Và khi mà dùng cái pháp nó áp dụng vào nhận xét nó nơi thân tâm của mình, lúc đó kêu là niệm. Cho nên kêu là chứng niệm. Niệm là phải có Phật pháp. Nhớ, niệm là nhớ, nhớ là nhớ tưởng đến cái Phật pháp. Mà phải nhớ cho nó vào đến cái định. Nhớ bằng tán tâm là những cái ký ức nhớ tưởng của thế gian. Cho nên những nhớ những cái pháp của Phật là để đựng cái tâm. Tại vì thí dụ như mình nhớ, mình nhớ pháp của Phật là vô thường, mình giữ lấy cái nghĩa vô thường, nó nhớ lấy nó, đừng có để nó bay đi đâu mất. Tức là nhớ lấy nó, cái chữ niệm nó kiêng luôn, là trì giữ như vậy. Cái nhớ như vậy ấy, thì nó khởi lên bất cứ một cái tâm nào ấy. Nó khởi lên là chứ sáng mai chắc phải đi ngang mấy bữa rồi mà không có được ăn chè bắp, chắc sáng mai phải mình phải đi cái lối sau nó vào, nó mới đến nhà cái ông đó, ông nấu chè bắp thế nào cũng cúng. Thì mình đã dùng như vậy á, là cái niệm vô thường của mình á, cái pháp vô thường, cái nghĩa vô thường mình nó bị đẩy ra khỏi tâm mình. Và những cái tâm mà nó thôi theo tập khí và thói quen á, của muôn đời á, nó thích từ cái vị, nó thích từ cái hương, nó thích từ cái âm thanh á, nó bắt đầu nó khởi lên. Thì lúc bây giờ đó, mình phải kéo cái niệm này lại, thì mà tất cả nó là vô thường. Tại sao mà cứ tiếc, cứ nối cái nhớ nó đó. Cho nên nó bắt đầu vào cái tu tập như vậy. Nên cái sự tu tập nó như thế đó, mày biết là như thế. Vậy vậy đó, nếu mà mình có quá nhiều cái bận biểu của cuộc đời, không thể nào mình tu được. Mình có những cái trách nhiệm trong cuộc sống này, không thể nào mình tu được. Không có thể nào mình tu được được. Cho nên nhiều vị cũng lấy cái tu nó mà thường ở bên trong pháp của tiểu thừa kêu là tứ niệm xứ đó, thân cái tâm của mình á. Mình cũng áp dụng nó, nhưng mà thực sự ra nó không có đúng là đạo, nó không có đúng là tu đạo. Bởi vì tu đạo nó phải có cái mục tiêu là giải thoát như vậy. Còn khi mà mình còn quá nhiều cái bận bề bộn thì cái tâm mình nó sẽ không có nhập định đúng nghĩa. Và cái tâm nó phải thoát đi. Đôi khi cái người tại gia đó, rồi họ cứ thích tu thiền định lắm. Lúc mình còn ở tại gia, mình còn có bạn bè, mình còn có người này người kia, thì trong lúc mình ráng ra sức mình tu thì bạn bè bắt đầu ca ngợi, thì mình bắt đầu nổi tiếng. Thì thực sự ra nó không có cái gì là giải thoát hết. Mà cái tâm phiền não của mình, cái tâm chấp ngã của mình nó rất là lợi hại. Nó là đại ma đầu, tiểu ma vương nhưng mà đại ma đầu, nó rất lợi hại. Cho nên đôi khi do cái tâm ham danh của mình nó kín sâu bên trong, cho nên nó ra sức nó tu nữa. Rồi nó bắt đầu nó thấy người này phục, người kia phục, nó phục. Mình thấy mình không cần phải trở thành một vị tu sĩ, mình là cư sĩ, mình vẫn sẽ có đệ tử. Vẫn sẽ có đệ tử đông, mà lại cư sĩ, lại thấy cư sĩ nó hợp. Cho nên chính vì vậy mà nó rơi vào những cái trạng thái như thế. Cho nên mình biết là Đức Phật đã mở ra cái con đường xuất gia, tức là một cái phương tiện để mà đặc biệt để cho những ai thực sự muốn giải thoát. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình áp dụng những cái phương pháp của Đức Phật, dù là thiền định, tu tập, mà mình nghĩ là nó đúng đâu. Khi mà cái mục tiêu của mình thực sự nó không phải là giải thoát. Nếu mà bằng chứng mình muốn nói mục tiêu mình giải thoát thì mình phải xuất gia đi. Tại sao mình gọi ở tại gia? Nếu mà thực sự là mục tiêu của mình là giải thoát, mà đã mục tiêu là giải thoát xuất gia rồi
phải trốn tránh hết mọi người đi, chứ đừng có xuất ra rồi mà loan báo cho hết các đồng đạo là tôi xuất ra ở chùa đó, tháng một tháng đó sẽ tù ở đâu như vậy đó. Cho nên là phải biết là thực sự ra là mình sẽ trở thành là những có thể nói là những nạn nhân của phiền não của ma vương. Cho nên đó là điều mình biết là nó không có phải dễ tu thiền được chân chính, chứng được nó không có dễ. Đôi khi dù là có sử dụng đến Phật pháp chăng nữa, nhưng mà nó với một cái ẩn ý sâu bên trong vì danh lợi thì nó đều là ma hết. Cho nên vì vậy hôm nay là Đức Phật mở cái con đường xuất ra nó mới không có dính vào đâu vậy đó, nó mới cứ đi cái đạo Phật là đi rất nhiều. Thành ra có một vị sư cũng nói mấy Phật tử bảo sao thầy không bao giờ thấy ở chùa ấy, không bao giờ đến chùa gặp thầy ấy, thầy lập chùa mà sao thầy đi hoài. Ông bảo thì tôi đi tu mà thì tôi đã tu rồi tôi phải đi. Cho nên ta mới nói là đi tu. Cho nên nói vậy đó, thì mình biết là thật sự là lý do làm sao vậy, lý do là để nó cái việc nó không có một cái chỗ của mình, và đã không có một cái chỗ của mình thì không có thể cất chứa được cái gì hết, cho nên cũng không cất chứa được cái gì. Mà khi mà cái tâm mà nó không có một cái gì của mình, không có một cái gì giữ cất chứa của mình, nó sẽ dễ vào thiền định. Cho nên thực ra là cái đời sống như vậy là để tu thiền định, mà học pháp của Phật là để tu thiền định. Khi mà cái tâm của mình nó định, khi mà mình học là mình nghe với mình tư duy, khi mà cái tâm của mình nó định rồi á, thì tất cả những cái ý nghĩa tư duy đó nó hiện hiện ra, nó hiện ngay hiện tiền. Nếu giờ thí dụ như mà là mình quán không á, cái không nó hiện tiền ngay tức ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm của mình và xung quanh. Khi mà cái tâm mình nó định hoàn toàn thì cái pháp nó hiện lên, cho nên đứng sinh huệ. Huệ đó là cái huệ chứng. Cho nên như vậy là tu tập. Thế bây giờ tại gia thì tu tập thế nào cho đúng? Thì mình hết giờ. Cho nên câu thứ hai là sao phá được những chướng ngại trên con đường tu tập, thì mình nghe bây giờ mình biết đó. Nếu mình đi ngược lại với những cái pháp mà Đức Phật đưa ra thì nó sẽ thành chướng ngại. Và nếu mà mình theo đúng pháp của Phật thì những cái chướng ngại nó chỉ còn là bên trong mình thôi. Thì như vậy đó, thì nó phải đi tìm thiện tri thức, nó phải đi tìm chỗ đạo tràng cho nó đúng đó. Các thiện tri thức hướng dẫn những cái ở bên trong của mình. Và đôi khi những cái chướng ngại nó nằm trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng phải nói là nó có hai mặt, một mặt nó là kiến, một mặt nó là từ. Thì nếu mình nói qua thiền tông thì ở trên kiến nó là đúng với sai, phải với trái. Cái đó nó làm cho tâm mình không có định được, tức là không có tu tập định được. Cái thứ hai, tình cảm thương với ghét. Thương ghét là ân với oán. Những cái đó nó làm cho tâm mình không có định được. Thế nên như vậy giờ mình đã nhìn ra, nếu mà nghe tạm thời một tiết thôi, nhìn ra được con đường đạo của Đức Phật. Thì bữa trước chúng tôi có nói là cái đạo Phật nó cứ đi ngược lại với cuộc đời là như vậy ấy. Thì mình biết là đó là như vậy. Thì bây giờ tôi chỉ nói qua lựa qua tại gia thì tu tập thế nào. Đúng nghĩa tu tập nó là tu thiền định. Cho nên người tại gia quá bận bịu, người tại gia nhiều trách nhiệm. Nên nếu mà nói tu tập có nghĩa là thiền định thì người tại gia không có tu tập. Vì vậy mình mới phải đợi cho đến đại thừa. Nó lại vậy. đến cái Phật pháp đại thừa, thì Phật pháp đại thừa mới mở ra rất nhiều cái cánh cửa tu tập của thiền định, của tam muội. Thì thực sự ra là đến đại thừa đó thì không phải là mình đúng nghĩa là mình tập ngồi yên tĩnh thiền định thì mới là tu thiền định, mà mình có thể nói là tất cả những cái pháp của đại thừa nó đều nằm trên cái con đường tu tập công đức. Nhưng mà chúng ta nghe công đức thì chúng ta cứ nghĩ đến phước đức, mà cứ nghĩ đến phước đức thì mình cứ nghĩ đến tiền bạc. Nhưng mà cái công đức nó là một cái năng lực thanh tịnh và thuần thiện và an lạc mãi mãi vô cùng. Nó bảo vệ cho cái người có công đức đó được an lạc vô cùng, dù là trên phương diện nào, kể cả phương diện tiền bạc. Thành ra cái công đức, cái chữ công đức ở trong Phật giáo đại thừa nó là một cái phẩm tính chân thật của chân lý mà Đức Phật chứng, chứ nó không phải là cái phước đức hữu lậu giàu có của thế gian. Mình biết như vậy nên những cái tu tập của đại thừa, bởi vì cái con đường đại thừa nó rất tích tập rất nhiều công đức, cho nên trong đó mình có những cái công đức nào mình thuận tiện dễ làm cho mình nhất mình làm trước, cho nên có những cái công đức như là cúng dường tam bảo, duy trì hộ trì tam bảo, tụng niệm kinh điển đại thừa, lễ Phật sám hối, tất cả cái đó mà mình cứ nghe nó tóm lại ở trong người cái hành nguyện phổ hiền đó. Nó đều là những cái mặt công đức, năng lực công đức để tu tập. Mình phải tập nhiều cái công đức, tức là tích tập nhiều công đức mình mới vào được cái thiền định của đại thừa. Cho nên khi nói về Phật pháp thì không thể nào mình, bởi vì không có phân biệt vấn đề mà Thanh Văn Bồ Tát hay là Tiểu Thừa Đại Thừa, bắt buộc phải phân biệt nó mới rõ ràng được. Không đâu thì mình sẽ bị lẫn lộn, mà lẫn lộn ấy thì đôi khi mình có nhiều cái ý kiến nó không có được đúng, cho nên nó bắt buộc hai con đường nó phải phân biệt ra. Và bắt buộc nó một phần bắt buộc nữa đó là bởi vì cái pháp của Thanh Văn, pháp của Tiểu Thừa luôn luôn nó là căn bản. Tại vì một người theo đạo thừa đó mà có thể nói là nó rộng quá, nó nhiều quá đó, thì phải nắm được một cái căn bản, thì cái căn bản đó là nó chung với lại Tiểu Thừa, cho nên bắt buộc phải nói đến cả hai mà phải cho biết nó như vậy. Cho nên thì đến đây thì mình có thể tạm một thời nghe qua như vậy, và để sau thì mình nói đến cái của đại thừa thì nó sẽ rất là nhiều, cho nên mình để dành cái tới nói hai cái tới. Thì quý vị nào muốn nghe sao đại đệ tử tại gia của đại thừa mình thêm nữa phải tu tập thế nào cho đúng là vậy đó. Thì nó cũng sẵn đó thì nó mới liên hệ đến những cái câu hỏi làm sao thực hành Bồ Tát đạo trong đời sống hàng ngày và lúc nào phát Bồ Tát tâm. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.